Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi gà thả vườn bằng thảo dược cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài đề cập một số nguyên nhân chính khiến đường ruột tôm chuyển sang màu đỏ và một số biện pháp xử lý hiệu quả hiện tượng này trên tôm nuôi. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, do giá thức ăn công nghiệp tăng cao, chi phí chăm sóc gia tăng, đến việc phải cạnh tranh với các sản phẩm gia cầm nhập khẩu giá rẻ, khiến người chăn nuôi gà đang gặp nhiều thách thức. Điều này buộc bà con chăn nuôi phải tìm kiếm những mô hình mới, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, nuôi gà thả vườn là một phương án được nhiều hộ gia đình chọn lựa nhờ tính tự nhiên bền vững và hiệu quả. Bài viết sau chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi gà thả vườn bằng thảo dược cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Gà thả vườn thường khỏe mạnh hơn, thịt ngon hơn, chất lượng cao hơn so với gà nuôi công nghiệp. Thêm vào đó, việc nuôi gà thả vườn kết hợp sử dụng thảo dược trong phòng và điều trị bệnh không chỉ giúp giảm thiểu chi phí kháng sinh mà còn mang lại sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh lớn trong thị trường tiêu dùng hiện nay. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc nuôi gà thả vườn bằng thảo dược là cải thiện chất lượng sản phẩm. Gà thả vườn ăn uống tự nhiên, vận động thường xuyên, kết hợp với việc bổ sung các loại thảo dược giúp chúng phát triển khỏe mạnh hơn. Thịt gà khi đến tay người tiêu dùng có hương vị thơm ngon, dai chắc, không tồn dư kháng sinh, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Thêm vào đó, việc sử dụng thảo dược trong chăn nuôi giúp gà có khả năng đề kháng cao hơn trước các loại bệnh tật nhờ vào các hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên có trong thảo dược. Điều này đồng nghĩa với việc giảm chi phí sử dụng thuốc kháng sinh và các loại thuốc hóa học khác, từ đó tiết kiệm được chi phí chăn nuôi. Những loại thảo dược tốt nhất để nuôi gà thả vườn gồm tỏi. Đây là một loại thảo dược rất phổ biến có sẵn trong hầu hết các vườn nhà. Tỏi chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn chống viêm, đặc biệt là allicin, một hoạt chất có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh trên đàn gà. Tỏi có thể được trộn vào thức ăn hoặc pha vào nước uống của gà để tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột. Bên cạnh đó, tỏi còn giúp gà tiêu hóa tốt hơn, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn, giúp chúng phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Bà con có thể sử dụng tỏi tươi hoặc tỏi khô, xay nhuyễn rồi trộn vào thức ăn hàng ngày cho gà với tỷ lệ khoảng 1-2% trọng lượng thức ăn. Sả là loại cây dược liệu dễ trồng dễ tìm, có tác dụng kháng khuẩn, xua đuổi côn trùng hiệu quả. Khi được bổ sung vào khẩu phần ăn của gà, sả giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra, đặc biệt là bệnh tiêu chảy và các bệnh về hô hấp. Sả còn có mùi thơm dễ chịu, giúp xua đuổi muỗi và các loại côn trùng gây hại cho đàn gà. Ngoài ra, sả còn có khả năng giúp gà tiêu hóa tốt hơn, làm giảm tình trạng đầy hơi khó tiêu khi ăn quá nhiều thức ăn xanh. Bà con có thể phơi khô sả rồi xay nhỏ trộn cùng thức ăn cho gà hoặc đun sôi lấy nước pha cho gà uống. Lá chanh được biết đến với tính năng kháng khuẩn, thanh lọc cơ thể và giúp tăng cường hệ miễn dịch cho gà. Lá chanh có thể được sử dụng để phòng và trị các bệnh về hô hấp như viêm phổi, cảm lạnh, hen suyễn cho gà, đặc biệt là trong những mùa lạnh. Khi gà có dấu hiệu mắc các bệnh về hô hấp, bà con có thể nấu lá chanh lấy nước cho gà uống hoặc dùng lá tươi giã nát trộn vào thức ăn. Không chỉ có lợi ích phòng bệnh, lá chanh còn giúp cải thiện chất lượng thịt gà, làm cho thịt có mùi thơm tự nhiên hơn, nâng cao giá trị sản phẩm. Đây là một loại thảo dược rất dễ kiếm và có sẵn quanh nhà mà bà con có thể tận dụng. Gừng là một loại thảo dược có tính nóng thường được dùng để điều trị các bệnh về tiêu hóa và cảm cúm. Trong chăn nuôi gà, gừng có tác dụng làm ấm cơ thể gà, giúp chúng chống lại bệnh cảm lạnh, đặc biệt trong thời tiết lạnh hoặc khi gà bị nhiễm lạnh sau cơn mưa. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng kháng viêm, giúp phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm trong đàn gà. Bà con có thể dùng gừng tươi hoặc khô, giã nhuyễn, rồi trộn vào thức ăn hoặc pha nước uống cho gà. Ngải cứu là một loại thảo dược có tính kháng viêm và kích thích tiêu hóa rất tốt. Trong chăn nuôi gà, ngải cứu có tác dụng làm ấm cơ thể, giúp phòng ngừa các bệnh do lạnh, cải thiện chức năng tiêu hóa và kích thích gà ăn khỏe hơn. Bà con có thể dùng lá ngải cứu tươi hoặc khô, giã nát trộn vào thức ăn hoặc phơi khô để bảo quản dùng dần. Ngải cứu còn giúp gà chống lại các loại ký sinh trùng như giun sán thường xuất hiện trong hệ tiêu hóa của gà, từ đó giúp đàn gà khỏe mạnh hơn, tăng trọng nhanh và ít bệnh tật. Việc bổ sung thảo dược vào nước uống cho gà là một phương pháp hiệu quả và tiện lợi để phòng ngừa bệnh tật. Các loại thảo dược như tỏi, sả, lá chanh có thể được đun sôi lấy nước, sau đó pha loãng cùng với nước uống hàng ngày của gà. Phương pháp này giúp thảo dược được hấp thụ nhanh chóng qua đường tiêu hóa, nâng cao khả năng kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Khi thời tiết thay đổi, bà con có thể tăng cường liều lượng thảo dược trong nước uống để giúp đàn gà phòng ngừa các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Đồng thời, việc này còn giúp giảm thiểu chi phí thuốc men và kháng sinh. Thưa bà con và các bạn, một trong những dấu hiệu bất thường mà người nuôi thường gặp phải là hiện tượng đường ruột tôm chuyển sang màu đỏ. Đây không chỉ là một biểu hiện bề mặt mà còn có thể phản ánh những vấn đề nghiêm trọng bên trong cơ thể tôm, ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất nuôi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn nguyên nhân chính khiến đường ruột tôm chuyển sang màu đỏ và một số biện pháp xử lý hiệu quả hiện tượng này trên tôm nuôi.
Thưa bà con và các bạn, một trong những nguyên nhân chính khiến đường ruột tôm chuyển sang màu đỏ là do nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng. Môi trường ao nuôi cũng có thể ảnh hưởng lớn đến màu sắc của đường ruột tôm. Nồng độ các chất độc hại như ammonia, nitrit hoặc các chất ô nhiễm khác trong ao nuôi có thể gây ra stress cho tôm, làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng. Khi tôm bị stress kéo dài, đường ruột của chúng có thể bị viêm nhiễm và chuyển sang màu đỏ. Bên cạnh đó, thức ăn không chất lượng hoặc chứa các thành phần khó tiêu hóa cũng có thể làm hỏng hệ tiêu hóa của tôm. Nếu tôm không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết hoặc ăn phải thức ăn ôi thiêu hư hỏng, đường ruột của chúng có thể bị tổn thương và chuyển sang màu đỏ. Ngoài ra, trong quá trình nuôi tôm, người nuôi thường sử dụng các loại thuốc và hóa chất để kiểm soát dịch bệnh và cải thiện môi trường ao nuôi. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng các chất này có thể gây ra phản ứng phụ, làm tổn thương đường ruột của tôm và khiến nó chuyển sang màu đỏ. Khi đường ruột của tôm bị viêm nhiễm, khả năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của chúng sẽ giảm sút đáng kể. Điều này có thể dẫn đến tôm bị thiếu dinh dưỡng, chậm lớn hoặc thậm chí tử vong trong trường hợp nặng. Đường ruột là nơi chứa nhiều vi khuẩn có lợi, giúp tôm tiêu hóa thức ăn và bảo vệ chúng khỏi các tác nhân gây bệnh. Khi đường ruột bị tổn thương, cân bằng vi sinh vật trong hệ tiêu hóa sẽ bị phá vỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh khác cao hơn. Hiện tượng đường ruột đỏ có thể khiến người nuôi phải tăng cường sử dụng thuốc hoặc điều chỉnh phương pháp cho ăn để xử lý vấn đề. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của vụ nuôi. Tôm có đường ruột màu đỏ thường sẽ không phát triển tốt, trọng lượng thấp hơn và chất lượng thịt cũng bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm giảm giá trị thương mại của tôm khi xuất bán, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi. Để xử lý hiện tượng đường ruột tôm màu đỏ và hạn chế những hậu quả tiêu cực, người nuôi có thể áp dụng một số biện pháp sau. Kiểm soát môi trường ao nuôi. Một môi trường ao nuôi ổn định và sạch sẽ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe cho tôm. Người nuôi cần thường xuyên kiểm tra các chỉ số môi trường như pH, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan và các chất độc hại như ammonia, nitrit. Nếu phát hiện bất thường, cần tiến hành xử lý kịp thời bằng các biện pháp như tăng cường sục khí, thay nước hoặc bổ sung vi sinh vật có lợi để cải thiện chất lượng nước. Cải thiện chế độ ăn. Chế độ ăn của tôm cần được cân đối và đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Người nuôi nên sử dụng thức ăn có chất lượng tốt, được bảo quản đúng cách để tránh hư hỏng. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm các chế phẩm sinh học hoặc chất kích thích tiêu hóa để hỗ trợ hệ tiêu hóa của tôm. Khi sử dụng thuốc và hóa chất, người nuôi cần tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh lạm dụng thuốc kháng sinh hoặc các chất hóa chất mạnh có thể gây hại cho đường ruột của tôm. Trong trường hợp cần thiết, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của tôm, bao gồm quan sát đường ruột, là rất quan trọng để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện tôm có dấu hiệu đường ruột màu đỏ, cần tiến hành kiểm tra và xử lý ngay để tránh ảnh hưởng lan rộng đến toàn bộ đàn. Hiện tượng đường ruột tôm màu đỏ là một dấu hiệu không thể xem nhẹ trong quá trình nuôi tôm. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách. Vì vậy, người nuôi cần phải nắm rõ nguyên nhân, hậu quả và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho đàn tôm, đảm bảo năng suất và chất lượng nuôi trồng. Việc quản lý tốt sức khỏe đường ruột của tôm không chỉ giúp tăng cường hiệu quả kinh tế mà còn góp phần phát triển bền vững ngành nuôi tôm. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.